Thưa quý vị, Liên đoàn Nam giới cách đây vài năm, họ bắt đầu gợi ý với các hội thánh địa phương của Liên hội, đó là mỗi năm một lần dành ra một ngày Chủ nhật để tổ chức ngày Nam giới, với mục đích là để cầu nguyện và khích lệ những người Nam Cơ Đốc chu toàn vai trò và trách nhiệm của mình. Thứ nhất, làm người chồng chung thủy yêu thương vợ mình. Thứ hai, là người cha gương mẫu trong gia đình. Và thứ ba, là một tôi tớ siêng năng, đắc lực, hầu việc Chúa tại hội thánh địa phương. Khi muốn khích lệ điều gì, thì một trong những phương cách hay nhất đó là chúng ta dùng một tấm gương tốt để giúp các nam giới Cơ Đốc biết bắt chước và noi theo. Trong Kinh Thánh thì chúng ta thấy không thiếu những người nam gương mẫu để cho chúng ta bắt chước. Và một trong những người đó chính là nhà lãnh đạo và tiên tri có tên là Môi-se, để mong nâng đỡ khích lệ tất cả nam giới được phục hồi đời sống tâm linh mà luôn chu toàn ba trách nhiệm này của mình càng hơn. Tôi tin rằng nếu mỗi người nam Cơ Đốc ở đây cam kết sẽ bắt chước sống đạo như ông Môi-se, thì mọi gia đình trong hội thánh luôn được hạnh phúc. Con cháu chúng ta ngoan ngoãn, biết kính sợ Chúa, và hội thánh cùng phát triển càng hơn. Với mục đích đó, tôi xin kính mời hội thánh cùng đứng lên, chúng ta cùng nhau đọc những câu kinh thánh giới thiệu về ông Môi-se, rồi sau đó chúng ta cầu nguyện và suy gẫm cuộc đời của Môi-se là gì. Chúng ta cùng nhau đọc. Đây là những lời chúc phước mà Môi-se, người của Đức Chúa Trời, đã chúc phước cho dân Israel trước khi ông qua đời. Sau khi Môi-se tôi tớ Chúa qua đời, Chúa phán với Giô-suê con trai của Nun, phụ tá của Môi-se. Và Môi-se là người rất khiêm nhường, ông khiêm nhường hơn mọi người trên mặt đất. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì Ngài đã dựng nên loài người chúng con, và nhất là Ngài dựng nên người nam đầu tiên là Adam, một người nam. Sau đó Ngài dựng nên một người nữ không thể thiếu được trong đời sống của loài người, đó là Eva, và Ngài dựng nên gia đình. Chúng con cảm ơn Chúa. Buổi sáng hôm nay chúng con dốc lòng để thờ phượng Chúa và cũng cùng nhau học lời của Chúa để chúng con khích lệ vai trò trách nhiệm của những người nam Cơ Đốc. Cầu xin Chúa Ngài giúp ích cho chúng con để chúng con thấy qua đời sống của Môi-se để những người nam anh em của chúng con bắt chước giống ông, bởi vì ông là người sống một đời sống giống Đấng Christ. Để chúng con lo choàng trách nhiệm của con, chúng con là những người chồng chung thủy yêu thương vợ mình, những người cha gương mẫu trong gia đình, và một tôi tớ siêng năng đắc lực hầu việc Chúa để làm gương lại cho thế hệ sau này, để con cháu chúng con, nhất là những người con trai cũng bắt chước giống chúng con vậy, để lãnh đạo hội thánh và xây dựng nhà của Chúa trên đất này cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại. Con cảm ơn Chúa và con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng con. Amen. Kính mời quý vị đồng an toàn. Điều thứ nhất chúng ta cần tìm hiểu đó là ông Môi-se là ai. Cái câu chuyện về cuộc đời của Môi-se nó bắt đầu vào một cái thời điểm khi dân sự của Chúa đã ở dưới sự đô hộ của người Ai Cập gần 400 năm. Nhưng mà tuy rằng ở giữa sự khổ sở như vậy thì dân sự của Chúa vẫn được Ngài chúc phước và ban ơn. Và Kinh Thánh nói họ sanh sôi nảy nở càng ngày càng đông lên, phải không ạ? Việc này gây mối lo sợ cho vua Ai Cập. Thì ông nghĩ rằng nếu mà dân này mà nổi loạn thì rất là khó phản ứng lại. Cho nên vua Ai Cập, vua Pharaoh bèn ra một cái sắc lệnh diệt chủng, có chép trong Xuất Hành đoạn 1 từ câu 15 tới câu 16 như sau. Kinh Thánh nói bây giờ vua Ai Cập ra lệnh cho các bà mụ Hebrew: khi các ngươi đến giúp các sản phụ Hebrew lúc họ lâm bồn, hãy xem đứa trẻ nào trai hay gái. Hễ con trai, giết đi, còn con gái thì hãy để lại cho sống. Và trong giữa sự đe dọa này thì Chúa Toàn Năng đã chuẩn bị một cậu bé tên là Môi-se được sinh ra đời. Bà mẹ của ông là bà Jochebed thấy đứa con mình quá dễ thương nên đem giấu. Nhưng mà không thể giấu lâu được nữa thì bà lấy một cái thúng đang bằng sậy, dùng nhựa chai và hắt ít yến chót cả trong lẫn ngoài. Rồi bà để đứa bé trong thúng và đem thúng ấy đặt vào giữa đám sậy nơi bờ sông gần nơi công chúa của Pharaoh xuống tắm. Công chúa Ai Cập thấy cái thúng thì khi mở ra thì thấy một đứa bé nó đang khóc, thì nàng động lòng thương xót và sai đi tìm một người vú nuôi nó, một người Hebrew là chính mẹ nó, nuôi đứa bé cho đến khi khôn lớn thì đem vào cung và được công chúa nhận nó làm con của nàng. Công chúa đặt tên cho đứa bé là Môi-se, có nghĩa là vì ta đã cứu nó ra khỏi nước. Môi-se lớn lên trong hoàng cung của triều đình người Ai Cập, và có lẽ ông vẫn duy trì mối tương giao liên tục với mẹ của mình, làm vai trò người vú nuôi. Điều này làm ông có một cái tầm quan trọng xây dựng một niềm tin căn bản cho Môi-se và còn nhận biết dân sự của Chúa nữa. Trong sách Công vụ đoạn 7 câu 22 có chép rõ như thế này: Môi-se được giáo dục tất cả sự khôn ngoan của người Ai Cập và là một người có quyền trong lời nói và việc làm. Cho nên ông được lớn lên trong cái triều đình của người Ai Cập. Ông là một người nổi tiếng, ông là một người khôn ngoan, ông là một người có quyền chức. Mặc dù vậy, qua mọi thời gian, Môi-se vẫn không quên mình là người Hebrew. Ông vẫn không quên mình là người Hebrew. Có lần ông quyết định đi ra làm quen để tìm biết cái tình trạng của đồng bào mình sống như thế nào. Và trong cái chuyến đi kiểm tra, Môi-se đã thấy được sự áp bức tàn nhẫn đến dân sự của Chúa. Trong thâm tâm, có lẽ Môi-se từng nghĩ rằng đã đến lúc mình phải ra tay thực hiện chính nghĩa để có thể giải cứu dân mình ra khỏi ách nô lệ của người Ai Cập. Thì vào một ngày nọ đi ra ngoài quan sát thì Môi-se giận dữ khi thấy một người Ai Cập hà hiếp một người Do Thái. Ông nổi máu anh hùng, Môi-se ra tay và lỡ giết chết người Ai Cập. Sau đó Môi-se giấu xác người đó trong cát. Ngày hôm sau thì Môi-se lại đi ra ngoài và thấy hai người Bê-rơ đang phấn đấu cùng nhau. Anh nhanh chóng can thiệp thì bị tố cáo là hành động giết người của mình ngày hôm trước, và chuyện này đã đến tai của vua Pharaoh. Và vì sợ hãi, Môi-se chạy trốn khỏi Ai Cập. Ông đi đến vùng đất Midian, phần phía nam của bán đảo Sinai. Ông được Chúa dẫn dắt và tìm được một gia đình mới là gia đình của Reuen. Môi-se lập gia đình ở đó và sống ở đó thêm 40 năm. Đột nhiên một ngày kia thì Kinh Thánh nói có thiên sứ của Chúa hiện ra với ông tại bụi gai đang cháy không tàn. Lúc đó Môi-se đã được 80 tuổi và Chúa sai bảo ông phải trở lại Ai Cập để cứu dân Israel ra khỏi vòng nô lệ. Lúc đầu thì Kinh Thánh nói Môi-se không muốn đi, nhưng cuối cùng ông đã bị đầu phục và vâng phục rời khỏi xứ Midian để trở về xứ Ai Cập. Từ đó Chúa đã ở cùng ông để giải cứu dân của Ngài khỏi ách nô lệ, và vì đó ông được chọn đi vào đồng vắng dẫn dắt dân sự của Chúa cuộc hành trình 40 năm đến miền đất hứa. Và rồi khi Môi-se được 120 tuổi thì sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 34 có chép ông qua đời như sau: Bây giờ Môi-se từ đồng bằng Moab đi lên núi Nebo, rồi lên đỉnh núi Pisga đối ngang Jericho. Chúa cho ông nhìn thấy cả xứ. Chúa phán với ông rằng: Đây là xứ ta đã thề với Abraham, Isaac và Jacob rằng ta sẽ ban nó cho dòng dõi các ngươi. Bây giờ ta cho ngươi nhìn thấy nó tận mắt, nhưng ngươi sẽ không đi qua đó. Môi-se tôi tớ của Chúa qua đời tại đó trong xứ Moab. Theo lời Chúa đã phán, Ngài chôn ông trong một thung lũng trong xứ Moab đối ngang Bet-peo, nhưng cho đến ngày nay không ai biết mộ ông ở đâu. Môi-se được 120 tuổi khi ông qua đời, mắt ông không mờ, khí lực ông không giảm. Dân Israel thương khóc ông trong đồng vắng Moab 30 ngày. Và đó là cuộc đời của người lãnh đạo Môi-se. Thưa quý vị, tôi không thấy quý vị có thấy là chương trình của Chúa thật là diệu kỳ, không thể hiểu hết được. Chúa đã chuẩn bị một người lãnh đạo lại được nuôi nấng, bảo vệ qua chính kẻ thù của dân sự Ngài đã nhận Môi-se làm con. Với sự chăm sóc bởi chính mẹ của mình trong tuổi thơ ấu và sau này nhà lãnh đạo dân sự của Chúa đến gần miền đất hứa mà Ngài đã hứa ban cho tổ phụ của họ. Quý vị, nhất là những người Nam Cơ Đốc ở đây có tin rằng Chúa biết và Ngài đang chuẩn bị cho cuộc đời của mỗi người chúng ta không? Có phải tình cờ gia đình chúng ta được ở đây không? Cũng vì biến cố 75, chúng ta được vớt ra khỏi ách cộng sản đến nước Mỹ này, để rồi vô số được cơ hội nghe tin mừng cứu rỗi, phải không ạ? Chúng ta tin Chúa Giêsu và nay được ở trong một hội thánh miền Đông Nam Hoa Kỳ tại thành phố Baton Rouge, Louisiana, để cùng hiệp tác xây dựng vương quốc Đức Chúa Trời. Tôi hỏi quý vị, đây có phải là chuyện tình cờ không ạ? Một số người ngày nay còn được gọi vào những chức vụ lãnh đạo chăm lo hội thánh của Chúa ở nhiều nơi trên nước Mỹ này mà cách đây gần 50 năm không ai có thể ngờ được. Cuộc đời của Môi-se có tối thiểu 3 điều mà các nam giới Cơ Đốc có thể học hỏi và noi theo tấm gương hầu việc Chúa của ông. Và 3 điều này tôi chia sẻ dựa trên những gì Môi-se được nói đến trong Kinh Thánh. Chúng ta thấy danh xưng thứ nhất Môi-se được gọi là người của Đức Chúa Trời, người của Đức Chúa Trời. Khi nói đến Môi-se là người của Đức Chúa Trời, chúng ta được nhắc nhở có 2 đặc điểm về đời sống của ông. Đó là ông là người được Chúa chọn để dẫn đưa dân sự của Chúa trong đồng vắng 40 năm, phải không ạ? Và ông là người được Chúa ban cho 10 điều răn để đem đến cho dân sự của Ngài. Trong sách Sử ký thứ 2 đoạn 30 câu 16 có chép rằng họ đứng vào vị trí của họ theo như luật pháp của Môi-se, người của Đức Chúa Trời đã quy định. Trong phục truyền luật Lệ ký đoạn 33 câu nói rằng đây là những lời chúc phước mà Môi-se, người của Đức Chúa Trời đã chúc phước cho dân Israel trước khi ông qua đời, sau khi dẫn dắt dân sự Chúa đi trong đồng vắng 40 năm đến bờ sông Jordan để chuẩn bị tiến qua chiếm đánh miền đất hứa. Người của Đức Chúa Trời trước hết nói đến sự gần gũi của Môi-se với Chúa. Có lẽ không ai được ở gần Chúa như Môi-se, quý vị ạ. Vì ông đã từng được vào lều tạm và lên núi cao và tương giao một mình, Kinh Thánh nói, ông nói chuyện với Chúa. Ông được nghe tiếng Ngài phán, ông được chứng kiến quyền năng và kinh nghiệm sự chu cấp của Ngài trong suốt 40 năm trong đồng vắng, đầy đủ bánh mana và thịt chim cút cho đến trên 2 triệu người và súc vật, chẳng có ngày nào đói hết. Có lần quý vị thấy Môi-se còn được xem thấy sự vinh hiển đằng sau lưng của Đức Chúa Trời nữa, mà chưa có ai có thấy mặt đối mặt với Ngài mà còn sống sót được. Trong Xuất Hành đoạn 33 từ câu 18 câu 23 chép như vậy: Môi-se thưa, con cầu xin Ngài cho con được chiêm ngưỡng vinh quang Ngài. Ngài đáp, ta sẽ thể hiện hoàn toàn về thiện mỹ của ta ngang qua trước mắt người và hô danh Chúa trước mắt người. Ta làm ơn cho ai ta muốn làm ơn, ta sẽ thương xót ai ta muốn thương xót. Nhưng Ngài phán, ngươi không thể thấy mặt ta, vì không ai thấy mặt ta mà còn sống. Chúa lại phán tiếp, này, có một chỗ gần ta và ngươi sẽ đứng trên vần đá. Khi vinh quang ta đi ngang qua, ta sẽ đặt ngươi vào trong hốc đá. Ta sẽ lấy tay ta che ngươi lại cho đến khi ta qua khỏi. Sau đó ta sẽ rút tay ta. Bây giờ ngươi sẽ thấy sau lưng ta, nhưng mặt ta thì ngươi không thể thấy được. Ông Môi-se gần Chúa lắm quý vị. Ông nói chuyện với Chúa một cách trực tiếp, chứ không phải là một giấc mơ. Và ông được thấy sự vinh hiển đằng sau lưng của Đức Chúa Trời mà có ai có được mà. Các quý nam giới đang gần gũi với Chúa Giêsu như thế nào? Chúng ta có thông biết Chúa qua những lời Kinh Thánh chúng ta học mỗi ngày không? Chúng ta có kinh nghiệm được Chúa hành động trong đời sống của mình không? Để mình có thể nói rằng, tôi là người của Chúa, tôi gần gũi với Ngài. Nếu mà hôm nay phải đứng lên làm chứng một điều về quyền năng của Chúa đã bày tỏ cho anh em nam giới ngày hôm qua, hay là tuần qua trong cuộc sống của mình, thì chúng ta có điều gì để có thể đứng lên và chia sẻ được không ạ? Người của Đức Chúa Trời cũng có nghĩa là người thuộc của Chúa. Người thuộc của Chúa, quý vị ạ. Từ hồi nhỏ Môi-se đã được dạy dỗ nhận biết về dân sự Hebrew là dân thuộc riêng của Chúa. Và ông cũng đã nhận biết mình là người Hebrew, mình cũng thuộc của Chúa. Vì vậy mà trong Hebrew đoạn 11, từ câu 24 tới câu 27 có chép như thế này: Bởi đức tin, Môi-se khi khôn lớn từ bỏ danh hiệu con trai của công chúa Pharaoh. Ông thà chọn bị ngược đãi với dân Đức Chúa Trời hơn là thụ hưởng vui sướng tạm thời của tội lỗi. Ông coi sự chịu nhục của người được sức giàu để làm người giải cứu và lãnh đạo cao quý hơn của cải trong các kho tàng của Ai Cập. Vậy ông trông vào phần thưởng tương lai. Bởi đức tin ông rời Ai Cập mà không sợ cơn giận của vua, vì ông kiên trì như thế mình thấy đấng không thể thấy được. Mình thấy không ạ? Môi-se bằng lòng bỏ cái địa vị hoàng tử của công chúa Pharaoh. Tất cả những phú quý giàu sang của người Ai Cập đang hướng nguyện với mình. Để chi vậy? Để tin theo Chúa, để được Chúa dùng làm người giải cứu và lãnh đạo dân sự của Chúa hơn là được mọi sự vinh quang ở đời này. Vì Môi-se nhận biết ông thuộc của Chúa. Amen. Ông thuộc của Chúa. Quý vị, và nhất là những người Nam Cơ Đốc ở đây, có nhận biết cuộc đời của mình hoàn toàn thuộc của Chúa không? Nếu mà người ta hỏi tại sao vậy, thì quý vị trả lời như thế nào? Trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 6 của 20, sứ đồ Phao-lô tuyên bố như thế này: Vì anh chị em đã được mua bằng giá rất cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Đó là lý do đó quý vị. Giá cao gì vậy quý vị? Huyết của chính con một của Đức Chúa Trời là cứu Chúa Giê-xu đã đổ ra từ trên cây thập tự giá để mua chuộc chúng ta. Chúa đã mua chuộc chúng ta bằng chính huyết của con Ngài, chứ không bằng tiền của hay công việc của các thiên sứ. Nhưng của chính Ngài là cứu Chúa Giê-xu, cho nên bây giờ mỗi người chúng ta thuộc của Chúa. Các quý nam giới có biết mình đang thuộc của ai không? Các nam giới có ý thức rằng mình phải luôn thuộc của Chúa không? Chứ không phải chúng ta chỉ thuộc ở Ngài vài tiếng đồng hồ sáng Chủ nhật mà thôi. Không, chúng ta phải luôn thuộc của Chúa. Không thể nào tâm trí của chúng ta thì thuộc của Chúa, nhưng mà thân thể và lối sống của chúng ta còn thuộc của thế giới trần tục này và làm những việc của nó được. Không thể nào được quý vị ạ. Không thể nào cái ý này, cái óc này thì thuộc của Chúa, nhưng mà đời sống của tôi thì thuộc của tôi. Như vậy không phải thuộc của Chúa. Nếu thuộc của Chúa thì hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm sự chi khác, hãy làm tất cả vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Amen. Chỗ khác trong Cô-lô-se đoạn 3 thì sứ đồ Phao-lô nhắc nhở mỗi người chúng ta như thế này: Hễ làm việc gì, hãy làm hết lòng như làm cho Chúa vậy, chứ không phải làm cho người ta. Vì biết rằng anh chị em sẽ lãnh phần thưởng do Chúa ban cho làm cơ nghiệp. Đức Chúa Giê-xu Christ mới thật là đấng anh chị em đang phục vụ. Chúng ta thuộc của Chúa thì mọi việc chúng ta làm cho Chúa, chứ không phải chúng ta làm cho người ta. Quý vị nam giới ơi, không phải chúng ta chỉ thuộc của Chúa mà thôi, nhưng chúng ta cũng phải hiểu rằng mọi tài sản và mọi của báu của chúng ta cũng hết thảy đều thuộc của Ngài nữa, vì không có một thứ gì thuộc riêng của chúng ta hết á. Trong đó có từng đứa con của mình nữa, cũng thuộc của Chúa. Nếu vậy thì chúng ta muốn con em của mình làm theo ý của ai nếu chúng nó cũng thuộc của Chúa? Ý của Chúa hay là ý của mình để mặt mày mình được nảy nở? Còn sự vinh hiển của Chúa thì sao? Quý vị đã nghe câu chuyện rồi, gia đình có 4 đứa con. Đứa thứ nhất rất thông minh. Ba mẹ nó nói, con phải đi học bác sĩ. Đứa thứ nhì rất là giỏi toán. Ba mẹ nói, con phải đi học làm kỹ sư. Đứa thứ ba giỏi lý luận, cho con làm luật sư. Đứa thứ tư nó hơi chậm chạp chút, nó học hoài mà không vô. Thôi, con xin dâng cho Chúa cho nó đi làm mục sư. Có bao nhiêu bậc cha mẹ ở đây muốn và khích lệ con em mình bước vào trường thần học để chuẩn bị nếu Chúa gọi nó bước vào chức vụ trang bày, vì nhận biết chúng nó thuộc của Chúa chứ không phải của mình. Con trai thì làm mục sư, con gái thì đi cưới mục sư. Cài mong ước như vậy không à? Chúng ta có tinh thần nuôi con mình bằng lời Chúa như là bà mẹ Giô-ca-bét không? Dạy Môi-se từ hồi nhỏ lời Chúa kỹ càng, và khi nó lớn lên nó biết mình thuộc của Chúa và hầu việc Ngài hơn là sự phú quý danh vọng của người Ai Cập. Amen. Gia đình của chúng ta đang dành riêng bao nhiêu tiền của để chuẩn bị cho con cháu của mình nếu được Chúa gọi và công trường làm mục sư hầu về Chúa? Có bao nhiêu người? Cho đến khi nào chúng ta mới nhận thức rằng con cái của chúng ta thật sự không thuộc của mình, nhưng chúng nó thuộc của Chúa, thì tương lai của hội thánh này mới được rực rỡ, quý vị ạ, cho Chúa. Chúng ta cũng phải hiểu rằng nếu mình thuộc của Chúa thì cái tôi của mình nó không thể nào còn làm chủ đời sống của mình được nữa, vì không ai được làm chủ hai chủ, phải không, cùng một lúc. Vậy thì đừng cứ lo chiều theo cái tôi của mình và những cái tư dục của nó, nhưng hãy tránh xa mọi sự ô uế mà chỉ đeo đuổi những điều thuộc của Chúa mà thôi. Mỗi buổi sáng thức dậy là tương giao với Chúa, chứ không có xem tin tức hay vào mạng lưới xã hội ngay lập tức. Bước ra khỏi nhà đi làm là nhận biết Chúa gần mình, đi với mình vì mình thuộc của Ngài, và luôn cầu nguyện: lạy Chúa, con nay thuộc hoàn toàn của Chúa, xin Ngài hướng dẫn đời sống của con theo ý Ngài. Giống như lời cam kết của Phaolô trong Galati đoạn 2 câu 20. Ông nói gì? Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Và bây giờ tôi sống trong thân xác này là sống trong đức tin vào Con Đức Chúa Trời, Đấng đã yêu tôi và phó chính mạng Ngài vì tôi. Tôi không còn sống cho tôi nữa, nhưng mọi sự cho cứu Chúa Giê-xu của tôi. Chúng ta phải sống đời sống thật sự thuộc của Chúa, thì chúng ta mới làm gương cho con cháu chúng ta thuộc của Chúa được. Chứ đừng có sống một đời sống mâu thuẫn, miệng nói dạy mà lòng không phải dạy. Thì nói mà ai nghe? Con mình làm sao nó nghe mình được? Chúng ta thấy danh xưng thứ hai của Môi-se được gọi là tôi tớ của Đức Chúa Trời. Tôi tớ của Đức Chúa Trời. Trong Giô-suê đoạn 1 câu 1, sau khi Môi-se tôi tớ Chúa qua đời, Chúa phán với Giô-suê con trai của Nân, phụ tá của Môi-se. Giô-suê đoạn 8 câu 31, như Môi-se tôi tớ của Chúa đã truyền cho dân Israel theo như đã chép trong sách luật của Môi-se rằng một bàn thờ làm bằng những hòn đá nguyên khối, những hòn đá không bị đục đẽo bằng những vật dụng bằng sắt. Hai cái chữ tôi tớ có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là một người thuộc của một người chủ và hầu việc người chủ của mình. Nhớ chứ, hầu việc người chủ của mình. Tôi tớ không có ngồi chơi xe nước quý vị ạ. Nhưng mà luôn trực sẵn để hầu hạ chủ của mình. Luca đoạn 12 câu 36, Chúa Giêsu nói gì? Các ngươi hãy giống như những người đợi chủ đi dự tiệc cưới trở về, vừa khi chủ về đến nhà là gõ cửa, và gõ cửa thì mở ngay. Nó là trực, ông chủ về là mình không có ngủ gục hay là có ngủ say, mình mở cửa liền để cho ông chủ đi vào và hầu hạ ông chủ. Cái chữ động từ trực sẵn á, những ai mà câu cá thì biết cái này. Khi quý vị câu cá, quý vị phải trực. Con mắt quý vị lúc nào cũng nhìn cái phao hết đó. Sao vậy quý vị? Khi cái phao nó chìm á là giật, cần câu, không thì mất cá. Cho nên cái mắt lúc nào mình cũng nhìn cái phao hết. Chuẩn bị nha. Ô, phao chìm, giật. Đó, trực như vậy đó quý vị. Tác giả Thánh Thi đoạn 130 câu 5 câu 6 có chép như thế này: tôi trông đợi Chúa, linh hồn tôi trông đợi Ngài, tôi đặt trọn hy vọng nơi lời Ngài, linh hồn tôi trông đợi Chúa hơn người lính canh trông đợi sáng vậy. Chờ đợi Chúa. Và người tôi tớ giỏi là người vâng giữ lời của chủ mình là điều ưu tiên. Vâng giữ lời của chủ mình. Như vậy chúng ta phải luôn học biết lời của Chúa, thì chúng ta mới biết ý của Chúa mà vâng giữ làm theo, chứ đâu có sống theo sự suy luận của thế giới trần tục của mình được. Ngày nay tôi thấy có vô số người tuyên bố mình là con là dân của Chúa, con muốn hầu việc Chúa, nhưng mà chưa chịu thèm học lời của Chúa. Nội cái học trường Chủ Nhật, đọc bài trước khi vào lớp mỗi tuần cũng chưa làm nổi, mà cũng không chịu nổi, thì làm sao biết ý Chúa ở đâu mà hầu việc? Nhiều người chỉ hầu việc mình, cứ tưởng là mình hầu việc Chúa. Rồi đến ngày phán xét, trong Côrintô thứ nhất đoạn 3 chép, lửa thiêu rụi hết công việc của mình, vì không được phần thưởng chi hết, vì việc mình làm đã không đem vinh hiển cho Chúa, vì không theo lời của Ngài. Tôi tớ của Chúa cũng có nghĩa là một người làm nô lệ, sốt sắng, cẩn thận, trung tín, lo công việc của người chủ mình. Mình thấy trong Roma đoạn 1 câu 1, sứ đồ Phaolô giới thiệu mình là ai. Ông mở đầu lá thư người Roma như thế này. Cảm ơn quý vị. Tôi cũng bị hơi cảm chút chắc allergy, cho nên xin Chúa ban ơn. Trong Roma đoạn 1 câu 1 á, ông Phaolô nói như thế này: Phaolô, một đầy tớ của Đức Chúa Giêsu Christ, được kêu gọi làm sứ đồ, được biệt riêng ra để rao truyền tin mừng của Đức Chúa Trời. Quý vị biết là cái tiếng Hy Lạp á, cái chữ đầy tớ đó là chữ doulos, và được dịch chính xác ra đó là hai chữ nô lệ. Người nô lệ không có tài sản gì hết, của cải hay quyền lợi riêng gì hết, cả mạng sống của người nô lệ cũng thuộc của chủ mình nữa. Trong Roma đoạn 6 từ câu 21 tới câu 22, Phaolô giải thích về sự tự do thật chúng ta có như sau. Quý vị nghe như thế này. Phaolô nói: thế hồi đó anh chị em làm nô lệ cho tội lỗi và đã thu được kết quả gì mà bây giờ anh chị em lại hổ thẹn vậy? Thì ra kết quả của những việc ấy chỉ là sự chết. Quý vị nghe rõ câu 22. Nhưng bây giờ anh chị em đã được giải thoát khỏi tội lỗi, có nghĩa được tự do đó, và được làm nô lệ của Đức Chúa Trời. Anh chị em có được kết quả của mình là sự thánh hóa, và cuộc cuối cùng là sự sống đời đời. Chúng ta được cứu, chúng ta được tự do, không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Nhưng mà giờ được Chúa cứu rỗi, không có nghĩa là chúng ta muốn làm gì thì làm, trở lại làm nô lệ cho xác thịt nữa chăng? Không phải vậy đâu. Nhưng bây giờ chúng ta làm nô lệ, doulos, cho Đức Chúa Trời, và kết quả đó là sự sống đời đời. Amen. Tôi nhớ cái câu chuyện của Tổng thống Abraham Lincoln. Có lần ông mua chuộc một người nữ nô lệ và trả tự do cho cái người ấy. Rồi sau đó thì nói với người nô lệ rằng: bây giờ được tự do rồi, cô muốn đi đâu thì đi, cô muốn làm gì thì làm. Cô nô lệ là lấy lắm rất là làm ngạc nhiên, bởi vì từ trước đến giờ, từ khi cô sanh ra, cô không hề biết sự tự do là gì. Và cô nghĩ một hồi, một chút, rồi cô nói với ông Abraham Lincoln: bây giờ tôi được tự do, nhưng tôi không biết mình đi đâu. Thôi cho tôi đi theo ông, làm nô lệ cho ông, vì ông đã cứu tôi. Đó là chúng ta đó quý vị. Chúa cứu chúng ta. Bây giờ chúng ta tự nguyện, vui mừng để được làm nô lệ của Đức Chúa Trời. Cho đến bao giờ chúng ta mới nhận thức rằng chúng và sống như một tôi tớ của Chúa và ưu tiên lo hầu việc Ngài, bởi vì chúng ta là nô lệ của Ngài. Nếu sáng nay phải điền vào chỗ trống để đến chúng ta là những người nam giới sẽ được Chúa xưng mình là gì, thì cái chỗ trống điền vào đó quý vị điền như thế nào? Tôi là ... Tôi có thật là một tôi tớ trung kiên với Chúa được không? Hay là tôi còn để cái tôi làm chủ mình? Tôi có phải là một người đầy tớ giỏi cho Chúa không? Hay là chúng tôi hầu việc Chúa lơ mơ bất cẩn, chẳng để tâm vào đó, hay để nước đến chân mới chạy, thiếu chuẩn bị mà bị Chúa phàn trách là đầy tớ biến nhát sao? Danh thứ ba, danh cuối cùng, ông Môi-se được gọi là người rất khiêm nhường. Người rất là khiêm nhường. Dân số đoạn 12 câu 3 nói: Môi-se là người rất khiêm nhường, ông khiêm nhường hơn mọi người trên mặt đất. Tại sao Môi-se được sanh cái dân này, sanh được danh xưng này, ở trong cái hoàn cảnh nào? Quý vị đọc thì quý vị mới hiểu. Ok, trong Dân số ký đoạn 12, trong khi họ ở tại Ha-xê-rốt, Miriam và Aaron là chị anh của Môi-se đã nói những lời chống lại Môi-se. Số là ông đã cưới một người phụ nữ xứ Cút làm vợ. Họ nói: chẳng lẽ Chúa chỉ phán qua một mình Môi-se tháo? Ngài há chẳng đã phán qua chúng ta nữa sao? Chúa đã nghe những lời ấy. Đột nhiên Chúa phán với Môi-se, A-rôn và Miriam: cả ba người các ngươi hãy ra khỏi lều mình đến lều hội kiến. Vậy ba người đi ra. Bây giờ Chúa ngự xuống trong một trụ mây và đứng tại cửa lều. Ngài gọi A-rôn và Miriam đến gần. Họ tiến đến. Ngài phán: khi có những tiên tri ở giữa các ngươi thì ta, Chúa, sẽ tỏ chính mình ta cho người ấy bằng khải tượng. Ta sẽ phán dạy người ấy trong giấc mộng. Nhưng ta không làm thế đối với Môi-se đời tớ tang. Ta trao cho nó cả nhà ta. Ta nói chuyện với nó mặt đối mặt, nói cách rõ ràng chứ không dùng lời bí ẩn. Ngay cả hình dạng của Chúa nó cũng không được ngắm nhìn. Các ngươi không sợ mà nói những lời chống lại đầy tớ ta là Môi-se sao? Cơn giận của Chúa nổi phùng lên nghịch lại họ. Rồi Ngài bỏ đi. Khi trụ mây rời khỏi lều, kìa, Miriam đã mắc bệnh phung, da bà trở nên trắng như tuyết. Vấn đề ở đây không phải là Môi-se tìm cách chiếm đoạt các quyền lãnh đạo đối với Miriam và Aaron, như vấn đề về chủng tộc khi Môi-se đã lấy một người phụ nữ Cushai hoặc Ethiopia làm vợ. Miriam và Aaron nghĩ rằng Môi-se đang đặt mình lên trên họ, và họ tự nghĩ rằng cái thẩm quyền của họ cũng lớn như Môi-se vậy, vì Chúa cũng phán cho họ nữa mà. Đây là lúc Môi-se có thể phản ứng chống cự lại để bảo vệ cái sự tín nhiệm của Chúa đã cho mình và làm xấu hổ Miriam và Aaron trước mặt mọi người. Nhưng thay vì đó, ông giữ yên lặng. Kinh Thánh nói ông giữ yên lặng, nhưng dành việc đó cho Chúa giải quyết. Ông yên lặng, không có phản ứng gì hết. Ông dành cái sự đó cho Chúa giải quyết. Đức Chúa Trời nghe và ra lệnh cả ba người đến lều hội kiến ngay lập tức. Sau đó Chúa quả trách Miriam và Aaron và nói rõ rằng Môi-se là tiên tri chính. Ông đã được Ngài chọn và có quyền lãnh đạo trên họ, và họ không có quyền phản đối ông. Chúa đã chọn Môi-se. Ông từng được nói chuyện thân mật với Ngài, không qua giấc mơ nhưng là nghe tiếng Chúa phán, và cũng đã thấy sự vinh hiển của Chúa. Và Chúa còn phạt Miriam bị bệnh phung trong suốt một tuần lễ. Quý vị thấy không? Môi-se là người khiêm nhường. Ông giữ sự yên lặng. Ông không mau chống lại, nhưng ông để cho Chúa nói thay cho mình. Đó là người khiêm nhường nữa quý vị. Để Chúa nói thay cho mình. Không phải Môi-se không có khả năng tự vệ, nhưng ông đã chọn không chống lại người anh chị của mình. Mình thấy Chúa Giê-xu đời sống của Ngài cũng vậy. Nhiều lần Ngài đã bị từ chối tự bảo vệ mình trước mặt những người lãnh đạo Do Thái và quan Phi-lát, mặc dù Chúa đang có mọi quyền phép ở trên trời và dưới đất ở trong tay Ngài, nhưng Ngài để ý cha được nên. Ý cha được nên. Quý vị có học được không ạ? Các nam giới cơ đốc cũng vậy. Chúng ta phải tập sự khiêm nhu hạ mình để giữ mối thuận hòa với mọi người, từ trong gia đình cho đến hội thánh của Chúa. Người khiêm nhường thì mới làm cơm sôi nhỏ lửa được quý vị ạ. Để xây dựng hạnh phúc khắp nơi mọi nơi mình đến và mọi chỗ mình hầu việc Chúa. Cái tánh tự nhiên của con người chúng ta là dễ bị chạm tự ái, phải không ạ? Và chúng ta hay mau phản ứng lại, phản ứng ngay. Chưa nghe rõ đầu đuôi câu chuyện gì hết mà đã hung hăng lên tiếng. Vì tự nghĩ rằng mình giỏi hơn người bên kia, mình biết nhiều hơn người bên kia, thay vì chịu đựng trong sự khiêm nhường và trước hết cầu nguyện xin Chúa can thiệp. Hầu việc Chúa mà thiếu sự khiêm nhường thì sẽ không hầu việc Chúa được lâu đâu quý vị ạ. Vì sẽ bị giới hạn, vì sẽ có lúc người khác lỡ đạp lên ngón chân của mình, nói lời không hay và dễ cho nên bỏ cuộc đâu, bỏ cuộc được. Sự kiêu căng phách lối là một trong những điều dễ làm cho một người thất bại nhanh chóng. Không phải Châm Ngôn đoạn 16 câu 18 nói rằng sự kiêu ngạo đi trước sự hủy diệt, tính kiêu căng đi trước sự sụp đổ. Nhưng sự khiêm nhường để giữ mọi mối liên hệ trong gia đình được đầm ấm, hội thánh luôn được hòa thuận, để những người thế gian được biết chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Amen. Các nam giới có một người mẫu nào để mình biết bắt chước sống đạo và làm trọn vai trò của mình Chúa đã giao cho không? Là một người chồng chung thủy yêu thương vợ của mình, là một người cha gương mẫu trong gia đình và một tôi tớ siêng năng đắc lực hầu việc Chúa trong hội thánh địa phương của Chúa. hãy khiêm nhường hạ mình, học hỏi, bắt chước Môi-se, để khi gặp Chúa cũng được Ngài nói rằng chúng ta là những người thuộc của Chúa, chúng ta là tôi tớ ngay lành trung tín và khiêm nhường của Ngài, để nhận được phần thưởng đời đời trong nước thiên đàng. Vào khoảng năm 1980, có một cuộc phỏng vấn với mục sư Jerry Falwell. Ông đã qua đời rồi, về với Chúa. Nhưng mà khi ông còn sống, ông đã quản nhiệm một nhà thờ lớn, tiếng Anh gọi là Mega Church, đến 20,000 hội viên. Ông cũng là một người đã sáng lập nên trường thần học Liberty, vẫn còn. Khi được hỏi, thưa mục sư, khi qua đời rồi, mục sư muốn được người ta nhớ gì đến mình? Ông mục sư Falwell nói, không sự suy nghĩ, ông nói ngay, tôi muốn được mọi người nhớ đến tôi như là một người chồng tin kính, godly husband, đối với vợ của tôi. Tôi muốn mọi người nhớ tôi là một người cha tin kính, godly father, đối với con cái của tôi. Và tôi muốn mọi người nhớ tôi là một mục sư tin kính, godly pastor, đối với hội thánh của Chúa Giê-xu. Nam giới chúng ta có muốn được người ta nhớ đến những điều giống như vậy không? Trong một cáo phó của lễ tang mình. Các nam giới cơ đốc hãy có một lòng cam kết bước đi theo Chúa trọn vẹn, vì nhận biết mình thuộc của Chúa. Và sống là một tôi tớ trung thành với Chúa, khiêm nhường hầu việc Ngài, hầu hạ anh chị em của mình, cho đến khi được mặt đối mặt với Chúa của mình để lãnh phần thưởng và ở với Ngài mãi mãi. Amen. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện.